Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 16, từ câu 1 đến câu 13. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Một người phú hộ kia có một người quản lý, và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: Tôi nghe nói anh sao đó, anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không thể làm quản lý nữa. Người quản lý thầm nghĩ rằng: Tôi phải làm thế nào vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào để khi mất chức quản lý thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ. Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu? Người ấy đáp: 100 thùng dầu. Anh bảo người ấy rằng: Anh hãy lấy văn tự ngồi xuống mau mà viết lại 50. Rồi anh hỏi người khác rằng: Còn anh mắc nợ bao nhiêu? Người ấy đáp: 100 giả lúa miến. Anh bảo người ấy rằng: Anh hãy lấy văn tự mà viết lại 80. Và ông chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo. Vì con cái ở đời này đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng. Phần thầy bảo các con, hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai gian dối trong việc nhỏ thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con? Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia, hoặc phục vụ chủ này mà khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa, mà lại làm tôi tiền của được. Quý vị và các bạn thân mến, dụ ngôn trong bài tin mừng hôm nay là một trong những đoạn dễ bị hiểu sai nhất. Có người cho rằng Đức Giêsu đã dạy người ta làm điều bất lương. Tuy nhiên chúng ta biết đây chỉ là câu chuyện dụ ngôn, và ý chính của câu chuyện là muốn người ta phải khôn ngoan để chọn lựa điều tốt nhất cho mình. Theo văn hóa của người Do Thái, người quản gia không phải là người làm mướn, ăn lương, mà là một nhân vật có thế lực trong gia đình. Ông ta là người thay mặt chủ để lo liệu thu xếp tài sản trong nhà. Ông được quyền cho vay lãi cách nào tùy ý để lấy phần lợi tức cho riêng mình thay vì lãnh lương, miễn sao vẫn sinh lợi ích cho ông chủ là được. Câu chuyện dụ ngôn kể rằng, người quản gia kia bị tố cáo đã phung phí tiền bạc của chủ, nên ông bị chủ đòi kiểm tra sổ sách. Tuy nhiên, ông chủ cũng báo cho anh biết trước kế hoạch của mình là sẽ cho anh nghỉ việc. Đây không phải là cách làm bình thường của các ông chủ khôn ngoan. Rõ ràng, ông chủ trong câu chuyện đã khen anh quản gia là người khôn ngoan. Có nhà chú giải cho rằng, người quản gia này đã giảm cho các con nợ của chủ số tài sản là phần lợi tức mà anh ta được quyền hưởng. Vì thế, sau khi quan sát cách ứng xử của người quản gia, ông chủ mới khen anh ta khéo léo, biết dùng tiền của mình có để lo cho cuộc sống tương lai. Không biết từ khi nào, người ta đã dần dần thay đổi đồng tiền từ giá trị thực của nó, như đồng tiền bằng vàng, đồng tiền bằng bạc, sang thứ vật liệu mà chính nó không có giá trị gì cả, như tiền giấy hiện nay chẳng hạn. Đồng tiền hiện nay không có giá trị tự thân, nhưng là giá trị đối ứng mà nó đại diện hoặc được quy định cho. Người Việt Nam chúng ta, trong mấy chục năm gần đây, đã từng chứng kiến những lần đổi tiền. tạm bỏ qua những vấn đề chính trị hay kinh tế. Chỉ nhìn trên bản chất của đồng tiền, khi đó chúng ta đã thấy rõ giá trị của đồng tiền quá mong manh. Mới hôm nào còn có giá trị có thể trao đổi hàng hóa. Chỉ vài hôm sau, đến khi hết thời hạn, thì những đồng tiền cũ chỉ còn là mảnh giấy vô giá trị. Như vậy, từ bản chất đồng tiền là một dụng cụ, một công cụ để người ta trao đổi, giao thương hàng hóa. Ngay cả khi đồng tiền có giá trị tự thân như tiền bằng vàng hay bằng bạc, hoặc một loại của cải quý giá nào đó, thì chúng cũng không vì thế mà có giá trị tuyệt đối. Vì bản thân chúng cũng chỉ được coi là quý khi người ta gán cho nó một giá trị mà thôi. Nói cách khác, tiền bạc của cải chỉ được dùng để phục vụ con người và xã hội. Từ ý niệm này chúng ta hiểu được, mình cần phải có thái độ nào với tiền bạc và của cải. Hơn nữa, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về giáo huấn của Đức Giê-xu sau khi kể câu chuyện dụ ngôn hôm nay. Người nói, hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. Hơn nữa, Đức Giê-xu khẳng định, người ta không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Từ gian dối mà Đức Giê-xu nói đến ở đây hiểu theo nghĩa tương đối của tiền bạc mà chúng ta vừa nói ở trên. Chọn lựa giữa Thiên Chúa và của cải phải là một chọn lựa dứt khoát. Người ta sẽ dứt khoát được nếu hiểu rõ bản chất của tiền bạc và của cải. Khi đó tiền bạc vật chất chỉ xứng đáng là một công cụ phục vụ con người. Và người ta cần phải biết đối xử khôn ngoan và sử dụng nó cách tốt nhất. Ngạn ngữ Latin có câu, đồng tiền là một tên đầy tớ tốt, nhưng nó cũng có thể trở thành một ông chủ xấu. Tôn Tử có câu, biết mình biết người, bách chiến bách thắng. Câu chuyện dụ ngôn hôm nay kể về người quản gia, bị cho là bất lương, nhưng lại là người biết điều, biết nhìn xa, trông rộng, biết tính toán trước sau. Hẳn anh ta biết rõ tình trạng công việc của mình và nguy cơ bị sa thải. Anh còn hiểu rõ về những hạn chế của bản thân. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Anh đã hành động khôn ngoan và được ông chủ nhìn nhận, tuyên dương. Người quản gia đã biết dùng tiền của trong quyền hạn, trong tầm tay của mình, để đổi lấy bạn hữu, dự phòng cho tương lai. Quả đúng, anh là người biết nhìn xa, trông rộng. Chắc hẳn Đức Giê-xu không có ý bảo chúng ta hành động bất lương để chiếm lấy bạn hữu và nhất là nước trời. Trái lại, người giáo huấn chúng ta về một sự thật, đó là tương lai. Nếu chúng ta đã có thể an tâm với cuộc sống hiện tại, cuộc đời dương thế, thì cũng đừng vì vậy mà không biết dự phòng cho cuộc sống mai sau. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta, hãy xét lại thái độ của mình. Tôi có thái độ nào với tài sản, với tiền của mà tôi đang có? Tôi có biết sử dụng chúng một cách đúng mức, nghĩa là để nó phục vụ mình, hay chính tôi đang làm nô lệ cho chúng? Chính vì không biết nhận diện giá trị đích thật của tiền bạc vật chất mà thế giới đã có. Và vẫn còn rất nhiều người đảo điên vì tiền bạc, đã sẵn sàng đánh đổi nhân phẩm, lương tâm và thậm chí cả mạng sống của bản thân cũng như của người khác để lấy tiền bạc. Ước mong sao nhân loại nói chung, người tín hữu chúng ta nói riêng, đang khi tìm kiếm và sử dụng tiền bạc của cải cách công bình liêm chính, thì cũng biết khao khát và tìm kiếm những giá trị cao quý hơn là phúc lộc thiêng liêng. Là phần tài sản cao quý mà Đức Giê-xu đã nói, mối mọt không đục khoét hay làm hư hỏng được. Amen.